Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin Tôn giáo và bài thời sự. Trong đó chúng tôi sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47. Tiếp theo đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đặng Thế Dũng.
Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin còn đang yêu của chúng con. Lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào.
Hôm nay, mùng 2 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 2, câu 22 đến 32. Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho Chúa. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gái hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là người công chính và sùng đạo. Ông vẫn mong chờ niềm an ủi của Israel, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy về hài nhi. Thì ông ẵm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng: muôn lại Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi, vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, trong ngày lễ dâng Chúa vào đền thánh, chúng ta cử hành một mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Kitô, được gắn liền với giới luật Môi-se quy định cho các bậc làm cha làm mẹ sau khi sinh con trai đầu lòng được 40 ngày phải lên đền thờ Jerusalem để dâng con trai mình cho Thiên Chúa và để thanh tẩy người mẹ theo luật dạy. Về phần mình, Đức Maria và Thánh Giuse cũng thi hành nghi lễ này bằng cách dâng một cặp chim gái hay bồ câu theo luật dạy. Khi đọc những điều này một cách sâu xa hơn, chúng ta hiểu rằng ngay lúc đó chính Thiên Chúa giới thiệu người con một của mình cho nhân loại. Chúng ta hiểu rằng ngay lúc đó chính Thiên Chúa giới thiệu người con một của mình cho nhân loại qua những lời của cụ già Simeon. Thực thế, cụ già Simeon tuyên bố Chúa Giêsu là ơn cứu độ cho nhân loại, là ánh sáng muôn dân và là dấu vấp phạm, bởi vì người vạch rõ những ý nghĩ từ thâm tâm con người. Tại Đông Phương, lễ này được gọi là lễ của sự gặp gỡ. Thực thế, cụ Simeon và bà Anna là những người gặp gỡ Chúa Giêsu trong đền thờ và nhận ra người là Đấng Thiên Sai hằng được mong đợi, tượng trưng cho nhân loại gặp được Chúa của mình trong giáo hội. Sau đó, lễ này cũng được truyền sang Tây Phương, và nhất là biểu tượng ánh sáng và rước nến là nguồn gốc của lễ nến đã được khai triển. Qua dấu hiệu hữu hình này, ta muốn nói rằng giáo hội đã gặp được trong Đức Kinh đấng là ánh sáng muôn dân và đón tiếp người với một đức tin hăng say để mang ánh sáng này đến cho thế gian. Như chúng ta đã biết, ngay từ năm 1997, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã muốn cho mọi người cử hành cùng với ngày lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh này, cử hành một ngày đặc biệt về đời sống tần hiến trong toàn hội thánh. Thực thế, hiến tế của con Thiên Chúa được tượng trưng qua việc dân Chúa vào đền thánh là mẫu mực cho mọi người, nam cũng như nữ, hiến trọn đời mình cho Chúa. Ngày thế giới sống đời tận hiến có ba mục đích. Trước tiên là ca ngợi và tạ ơn Chúa vì hồng ân sống đời tận hiến. Thứ hai, cổ vũ dân Chúa hiểu biết và đánh giá cao đời sống tận hiến. Và cuối cùng, mời gọi những ai đã hiến trọn đời mình cho đại cuộc tin mừng, hãy ca ngợi những kỳ công Chúa đã thực hiện trong đời họ. Cuộc đời tận hiến chỉ có ý nghĩa nếu Chúa Kitô thực sự là vị trung gian giữa Thiên Chúa và chúng ta. Nếu không thì đó chỉ là một hình thức thăng hoa hay đào tẩu. Nếu Chúa Kitô không thực sự là Thiên Chúa, và nếu đồng thời người không hoàn toàn là con người, thì nền tảng của đời sống Kitô hữu sẽ biến mất, và một cách đặc biệt hơn, nền tảng của bất cứ đời sống tận hiến nào của con người, nam cũng như nữ, đều cũng sẽ biến mất. Quả thật, cuộc đời tận hiến chứng tỏ và diễn tả một cách mạnh mẽ sự kiện Thiên Chúa và con người đang tìm kiếm nhau. Tình yêu của cả hai đang lôi cuốn nhau. Đời sống tận hiến làm cho con người tận hiến trở nên một cây cầu dẫn đến Thiên Chúa cho tất cả những ai gặp gỡ người, hay làm cho người tận hiến trở nên một lời nhắc nhớ, một điểm quy chiếu, và tất cả những điều đó có được là nhờ sự trung gian của Chúa Giêsu Kitô đấng được thánh hiến của Chúa Cha. Người là nền tảng, người chia sẻ sự mỏng giòn của chúng ta để chúng ta có thể tham dự vào thần tính của người. Lạy Chúa, xin thương củng cố đức tin mỗi người chúng con, xin thương giúp mỗi người chúng con thực sự sống đời tận hiến cho Chúa và anh chị em. Amen.
Lạy Chúa, con tin. Lạy Chúa, con tin. Xin đỡ nào, xin đỡ nào. Con đang yêu của chúng ta, lạy Chúa con tin, lạy Chúa con tin, xin đỡ nào, xin đỡ nào, những tin con đang yêu của chúng ta.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Jerusalem. Tòa Thánh và Israel tiếp tục những cuộc thương thuyết. Hôm 29 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh và Israel đã có một cuộc họp nghiêm túc và xây dựng trong khuôn khổ cuộc thương thuyết về các vấn đề kinh tế tài chính của Giáo hội Công giáo tại Thánh Địa. Trên đây là nội dung thông cáo chung sau cuộc họp của Ủy ban làm việc thường trực song phương giữa Tòa Thánh và Israel. Ủy ban đã ghi nhận có những tiến bộ đáng kể và cầu mong sớm đạt tới một hiệp định. Phái đoàn Tòa Thánh tại cuộc họp do Đức ông Ettore Balestrero, Thứ trưởng Ngoại giao hướng dẫn, và Phái đoàn Israel do Thứ trưởng Ngoại giao Daniel Ayalon làm trưởng đoàn. Đối tượng cuộc thương thuyết là điều số 10-2 trong hiệp định cơ bản ký kết giữa Israel và Tòa Thánh hồi cuối năm 1993. Cuộc thương thuyết đã kéo dài hơn 15 năm nhưng chưa đạt kết quả. Nhà nước Israel muốn bãi bỏ các quy luật có từ thời Osman cai quản Thánh Địa, miễn thuế cho các cơ sở của các tôn giáo như nhà thương, nhà trọ và trường học. Chính phủ Israel muốn chấm dứt các quy luật này, nhưng tòa thánh tiếp tục muốn duy trì, vì nếu không các cơ sở của giáo hội sẽ không thể tồn tại. Giới báo chí quốc tế nhận xét rằng, giống như những lần trước đây, thông cáo chung sau cuộc họp hôm 29 tháng Giêng vừa qua cũng nói đến những tiến bộ trong cuộc thương thuyết. Phần lớn các vấn đề đã được giải quyết và thỏa hiệp chung kết đến gần. Phía tòa thánh không có tuyên bố nào ngoài thông cáo chung, nhưng phía Israel nói đến những tiến bộ tích cực. Ví dụ đại sứ Zion Evroni của Israel cạnh tòa thánh nói với hãng tin Asia News hôm 30 tháng Giêng vừa qua rằng đã có những tiến bộ ý nghĩa về nhiều điểm trong hiệp định cơ bản giữa tòa thánh và Israel, nhất là về những điểm đã thảo luận trong các cuộc gặp gỡ trước đây. Tuy một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết, nhưng từ cả hai phía đều có ý chí tiếp tục tiến bước để lấp đầy sự dị biệt này. Đây sẽ là đối tượng cuộc họp tới đây của Ủy ban. Hai bên đã thỏa thuận sẽ nhóm khóa họp toàn thể của Ủy ban vào tháng 6 năm nay tại Vatican. Đại sứ Evroni nói thêm rằng, có nhiều lý do để lạc quan vì chúng tôi đã nhận thấy rằng những chia cách có thể được khắc phục. Tuy nhiên, ông nhận rằng vẫn chưa có những dữ kiện chính xác về lịch trình để tiến tới một hiệp định chung kết. Theo ông đại sứ, có sự cải tiến rõ ràng trong quan hệ giữa tòa thánh và Israel. Các quan hệ tốt đẹp và thấm đượm tinh thần tín nhiệm lẫn nhau. Một nguồn tin từ Vatican cho biết, sở dĩ cuộc thương thuyết đã kéo dài hơn 15 năm mà chưa đạt kết quả là vì phía Israel mỗi khi thay đổi chính phủ đến sau thường không chấp nhận những gì Ủy ban song phương đã đạt được và lại bắt đầu. Tin giáo phận Vĩnh Long, Việt Nam. Đức cha Jacobi Nguyễn Văn Màu, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long vừa qua đời. Đức cha Jacobi Nguyễn Văn Màu, nguyên giám mục giáo phận Vĩnh Long, với khẩu hiệu giám mục Amor et Labor, yêu thương và lao khổ, đã an nghỉ trong Chúa lúc 3 giờ sáng thứ năm ngày 31 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 99 tuổi với 73 năm linh mục và 45 năm giám mục. Linh cữu đức cha Jacobi được quàng tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ hai, mùng 4 tháng 2. Tin Vatican. Tòa thánh tặng Palestine 100.000 bản Anh để trùng tu vương cung thánh đường Bethlehem. Hôm thứ Tư 30 tháng Giêng vừa qua, ông Riyad al-Maliki, Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine, đã tiếp phái đoàn tòa thánh do Đức ông Ettore Balestrero, phụ tá thư ký quốc vụ khanh về quan hệ với các quốc gia dẫn đầu, đến Palestine để thảo luận về một hiệp ước trong tương lai giữa Roma và Palestine. Theo thông tấn xã Palestine, ông Riyad al-Maliki đã nêu bật tầm quan trọng của việc củng cố các mối quan hệ giữa tòa thánh và Palestine. Đặc biệt, ông Bộ trưởng Ngoại giao Chính quyền Palestine cảm ơn tòa thánh đã tặng 100.000 bản Anh để tái thiết vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem. Tháng 10 năm 2012, nước Pháp cũng đã tặng 200.000 bản để trùng tu phần mái của ngôi vương cung thánh đường, đã được UNESCO ghi vào danh sách di sản của thế giới hồi tháng 6 năm 2012. Theo Quỹ Di sản Thế giới, vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem nằm trong danh sách 100 di sản bị đe dọa nhất trên thế giới, chủ yếu do bị dột nước từ phần mái và phần khung của công trình đã bị mục nát. Chính quyền Palestine đã cam kết tài trợ cho công cuộc trùng tu, nhưng gặp khó khăn trong việc tìm nguồn kinh phí.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tin Thiên Chúa là Cha toàn năng, là tin nơi quyền năng, tình yêu thương cứu độ của Người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi gặp gỡ chung trong đại thính đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư, 30 tháng Giêng vừa qua. Trong số các phái đoàn hiện diện có một nhóm 12 chị Việt Nam thuộc tu hội nước hàng sống từ Bỉ trong y phục áo dài. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về lời tuyên xưng đầu tiên trong Kinh Tin Kính. Tôi tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Ngày nay nói về chức làm cha thật không luôn luôn dễ dàng, nhất là trong thế giới Tây phương, nơi có nhiều yếu tố có thể ngăn cản một tương quan an bình và xây dựng giữa các người cha và con cái, như cảnh các gia đình bị tan rã, các dấn thân có công việc ngày càng thu hút, các lo lắng và thường khi sự mệt mỏi phải quân bình các chi tiêu trong gia đình, sự xâm lấn của các phương tiện truyền thông trong cuộc sống thường ngày của gia đình. Đôi khi việc truyền thông trở thành khó khăn, sự tin tưởng giảm sút và tương quan với gương mặt người cha có thể gặp vấn đề, và cả hình ảnh về Thiên Chúa như một người cha cũng trở thành vấn đề vì không có các mô thức quy chiếu. Đối với ai đã có kinh nghiệm về một người cha quá quyền bính và cứng cỏi, hơi lãnh đạm và ít triều mến, hoặc còn vắng bóng, thì không dễ mà thanh thản nghĩ tới Thiên Chúa như một người cha và tín thác nơi người. Nhưng mà Khải Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, giúp chúng ta thắng vượt được các khó khăn này khi giới thiệu với chúng ta Thiên Chúa là Cha, đấng yêu thương loài người đến độ ban chính Con của Người cho ơn cứu rỗi của nhân loại. Trong các giáo huấn của Người, Đức Giêsu cho chúng ta hiểu biết một chút về gương mặt và tình yêu thương hiền phụ của Thiên Chúa, là đấng vô cùng cao cả hơn, trung tín hơn và toàn vẹn hơn bất cứ người cha nào. Khi chỉ cho các môn đệ gương mặt của Chúa Cha, Đức Giêsu nói: Có người nào trong các con khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc khi nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu các con vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha các con đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những ai kêu xin người sao? Thiên Chúa là Cha bởi vì Người đã chúc phúc cho chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, và cho chúng ta được trở thành con cái của Người trong Đức Giêsu. Và như là Cha, Thiên Chúa đồng hành với tình yêu trong cuộc sống chúng ta bằng cách ban cho chúng ta lời Người, giáo huấn của Người, ơn thánh và thần khí của Người. Như Đức Giêsu mặc khải Thiên Chúa là Cha, đấng nuôi dưỡng chim trời và loài không gieo không gặt, và mặc cho hoa đồng nội các màu sắc tuyệt vời, còn đẹp hơn cả áo của vua Salomon. Và chúng ta là người thì còn giá trị hơn hoa đồng nội và chim trời rất nhiều. Thiên Chúa tốt lành vì Người cho mặt trời mọc lên trên kẻ lành người dữ, và cho mưa rơi trên người công chính và người không công chính. Vì thế chúng ta sẽ luôn luôn có thể hoàn toàn tín thác nơi sự tha thứ của Thiên Chúa Cha khi lầm đường mà không phải sợ hãi. Thiên Chúa là Cha nhân lành tiếp đón và ôm hôn người con đã mất và sám hối. Người ban nhân không cho những ai xin Người. Người cống hiến bánh từ trời và nước hằng sống, khiến cho con người được sống đời đời. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Hoàng Minh sẽ đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 24 tháng Giêng năm 2013 vừa qua, Đức Thánh Cha đã công bố sứ điệp nhân dịp Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 47 với chủ đề Các mạng xã hội, những cánh cửa sự thật và đức tin, những không gian mới của việc rao giảng tin mừng. Sứ điệp này được công bố bằng 8 thứ tiếng. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Bản văn sứ điệp bằng tiếng Việt do tu sĩ Nguyễn Minh Triệu chuyển dịch. Sứ điệp được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến, Ngày Thế giới Truyền thông năm 2013 đến gần. Tôi muốn chia sẻ với anh chị em một vài phản tỉnh về thực tại ngày càng quan trọng liên quan đến cách thức mà ngày nay chúng ta giao tiếp với nhau. Tôi muốn xem xét về sự phát triển của mạng xã hội kỹ thuật số, vốn đang tạo ra một Agora mới, là một quảng trường mở ra để mọi người có thể đến và chia sẻ quan điểm, thông tin và ý kiến của mình, và cũng nơi đây những mối tương quan mới và các kiểu mẫu về cộng đồng xuất hiện. Các không gian này, nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng đắn, chúng sẽ cổ võ các hình thức đối thoại và tranh luận, và nếu tôn trọng và quan tâm đến sự riêng tư, trách nhiệm và chân lý, chúng có thể thúc đẩy mối dây hiệp nhất giữa các cá nhân và thăng tiến một cách hiệu quả sự hòa hợp của gia đình nhân loại. Sự trao đổi thông tin có thể trở thành truyền thông đích thực, thành mối dây liên kết tình bạn và những nối kết tương trợ sự hiệp thông. Để nhận ra tiềm năng lớn lao nơi các mạng này, những người dấn thân vào đó cần phải nỗ lực trở nên trung thực, vì trong những không gian đó, họ không chỉ chia sẻ ý kiến hay thông tin, mà còn chia sẻ chính bản thân mình. Sự phát triển của các mạng truyền thông cũng mời gọi một sự dấn thân. Mọi người phải dấn thân xây dựng các mối tương quan và tình bạn, trả lời các câu hỏi trong niềm vui, và hơn hết là tìm kiếm những khích lệ về mặt tri thức, chia sẻ thông tin và kiến thức. Những mạng truyền thông này ngày càng trở thành một phần quan trọng của cơ cấu xã hội, vì chúng giúp mọi người đến với nhau trên cơ sở của những nhu cầu cơ bản ấy. Như thế, các mạng xã hội cần được nuôi dưỡng bởi những gợi hứng vốn cắm rễ sâu trong trái tim con người. Văn hóa của các mạng xã hội và những thay đổi trong các phương tiện cũng như cách thế truyền thông đưa ra những thách đố lớn lao cho những ai muốn nói về chân lý và các giá trị. Cũng như những phương tiện truyền thông xã hội khác, tầm quan trọng và hiệu quả của các phương thức diễn tả khác nhau dường như được xác định bởi sự nổi tiếng của chúng hơn là bởi giá trị và tầm quan trọng vốn có. Tính đại chúng thường liên kết với tiếng tâm và các chiến lược nhằm thuyết phục người khác hơn là logic của lập luận. Đôi khi tiếng nói nhẹ nhàng của lý trí có thể bị đè bẹp bởi sự ầm ĩ của những thông tin mang tính phóng đại, và do đó không thể lôi cuốn những thứ khác vốn có một cách diễn tả thuyết phục hơn. Mạng truyền thông xã hội thực sự cần sự dấn thân của tất cả những ai ý thức về giá trị của đối thoại, những cuộc tranh luận tri thức và lập luận logic, cũng như của những người nỗ lực nuôi dưỡng những hình thức đàm thoại và diễn đạt vốn lôi cuốn những khát vọng cao đẹp của những ai tham gia vào tiến trình truyền thông. Các cuộc đối thoại và thảo luận có thể được dưỡng nuôi và lớn lên khi chúng ta đối thoại với và quan tâm đến những người mà quan điểm của họ đôi khi khác với quan điểm của chúng ta. Vì thực tại của các nền văn hóa rất đa dạng, nên con người không chỉ cần chấp nhận sự hiện hữu của nền văn hóa khác, mà còn cần để cho nó gợi hứng và làm phong phú chính mình và mở ra để đón nhận những gì là tốt lành, đúng đắn và cao đẹp. Thách đố mà mạng truyền thông xã hội đang đối diện thì cũng bao gồm việc làm thế nào để chúng mang lại lợi ích từ sự tham gia đầy đủ của những người tin, những người khao khát chia sẻ sứ điệp của Đức Kitô và giá trị của phẩm giá con người vốn được giáo huấn của Ngài khích lệ. các tín hữu ngày nay càng nhận thức rằng nếu tin mừng không được phổ biến cả trong những môi trường kỹ thuật số, thì có thể sẽ vắng bóng trong kinh nghiệm của nhiều người, vốn coi không gian này của cuộc sống là điều quan trọng. Môi trường kỹ thuật số không phải là một thế giới song song, hay chỉ là một thế giới ảo, nhưng là thành phần của thực tại thường nhật của nhiều người, nhất là của giới trẻ. Các mạng truyền thông xã hội là kết quả của những tương tác giữa người với người, nhưng đến lượt mình, các mạng này cũng hình thành những năng động của truyền thông vốn xây dựng các mối tương quan. Do đó, một sự hiểu biết đúng đắn về môi trường này là đòi hỏi phải có trước hết để có thể hiện diện một cách ý nghĩa trên đó. Khả năng sử dụng các ngôn ngữ mới là điều được đòi hỏi, không chỉ để bắt kịp với thời đại, mà còn để giúp sự phong phú vô hạn của tin mừng có thể tìm thấy những hình thức diễn tả thích hợp để có thể đi vào tâm trí và con tim của mọi người. Trong môi trường kỹ thuật số, những bài viết cần được song hành với hình ảnh và âm thanh. Như trong các dụ ngôn của Đức Giêsu, truyền thông hiệu quả cần phải thu hút trí tưởng tượng và tình cảm của những người mà ta muốn mời họ đi vào một cuộc gặp gỡ với mầu nhiệm tình yêu của Đức Giêsu. Bên cạnh đó, chúng ta biết rằng truyền thống Kitô giáo rất phong phú về các dấu chỉ và biểu tượng. Ví dụ, tôi nghĩ về thánh giá, các icon, hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria, hàng đá Giáng sinh, các cửa sổ kính màu và các bức ảnh trong các thánh đường. Một phần quan trọng của di sản nghệ thuật nhân loại được sáng tạo bởi các họa sĩ và nhạc sĩ khi họ nỗ lực hiện tả chân lý đức tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về một phần của toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 47. Trong một thời sự ngày mai, chúng ta sẽ nghe tiếp phần còn lại của toàn văn sứ điệp này của Đức Thánh Cha. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Một Góc Nhìn hôm nay xin chia sẻ với quý vị và các bạn đề tài các hình thức mới cần có để nói về Thiên Chúa. Thế giới hôm nay nhiều khi đặt ra một thách thức nữa trong công việc đánh giá chương trình khai tâm Kitô. Đó là tình trạng có người ngày càng khó có điều kiện để nghe người khác nói về Thiên Chúa và gặp gỡ những nơi, những kinh nghiệm giúp mở lòng họ ra cho đề tài Thiên Chúa. Thời gian gần đây, Hội Thánh đã từng đề cập đến vấn đề này, không chỉ bằng việc nêu ra khó khăn, nhưng còn cống hiến những giải đáp khác nhau cho thách thức này. Đức Phaolô Đệ Lục đã lưu tâm nói tới thách thức này và khẩn trương đề nghị Hội Thánh tìm ra những cách thức mới để trình bày đức tin Kitô giáo. Sự kiện này đã làm nảy sinh ý tưởng về việc loan báo ban đầu, được hiểu như là một sự phát biểu minh nhiên, hay chính xác hơn, một sự loan báo về nội dung cơ bản của đức tin. Lúc ấy, thần ngữ loan báo ban đầu được lấy và sử dụng trong việc tái cấu trúc tiến trình dẫn vào đức tin. Loan báo ban đầu có ý nhắm đến những người không có đức tin, nghĩa là những người dính dân với tôn giáo. Nói chung, loan báo ban đầu có nhiệm vụ loan báo tin mừng và kêu gọi hoán cải đối với những người chưa biết Chúa Giêsu Kitô. Khác với loan báo tin mừng, huấn giáo có mục đích giúp phát triển sự hoán cải ban đầu này và giảng dạy đức tin cho những người đã được hoán cải. nhờ đó pháp nhập họ vào cộng đoàn Kitô. Tuy nhiên, không dễ nhận ra mối tương quan giữa hai hình thức này của thừa tác vụ lời Chúa, và cũng không dễ thực hiện. Cũng không nhất thiết phải phát biểu rõ ràng mối tương quan này. Ngược lại, có thể coi mối tương quan này như là một hành động kép được kết hợp trong cùng một hoạt động mục vụ. Trên thực tế, những người đến với huấn giáo thường là những người cần sống đời sống khoáng cải đích thực hơn. Vì vậy, các chương trình huấn giáo và khai tâm đức tin có thể được thêm phong phú nhờ nhấn mạnh nhiều hơn vào việc loan báo tin mừng, tức là một lời mời gọi hoán cải và duy trì nuôi dưỡng sự hoán cải này. Như vậy, hoạt động tân phúc âm hóa có thể tạo sinh lực mới cho các chương trình giáo dục đức tin hiện nay qua việc nhấn mạnh tính chất loan báo ban đầu. Như vậy, một đáp ứng trực tiếp cho thách thức này đã được thực hiện. Tuy nhiên, vượt lên trên sự đáp ứng trực tiếp này, việc phân định mà chúng ta đang làm đòi hỏi một sự hiểu biết sâu xa hơn về những lý do tại sao nói về Thiên Chúa lại là điều xa lạ đối với văn hóa thời đại chúng ta đến thế. Câu hỏi này trước tiên đòi chúng ta phải xét xem nó liên quan thế nào tới chính các cộng đoàn Kitô giáo chúng ta. Các cộng đoàn này cần phải tìm ra những hình thức và phương tiện để nói về Thiên Chúa, để trang bị cho mình những công cụ đáp ứng những lo âu và kỳ vọng của con người thời nay, bằng cách chỉ cho họ thấy sự mới mẻ của Đức Kitô chính là món quà mà tất cả chúng ta mong đợi và là sự thành đạt niềm khát vọng vô biên của con người trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa và khao khát chân lý. Vì vậy, tình trạng quên nói về Thiên Chúa sẽ trở nên một cơ hội cho việc loan báo tin mừng. Đời sống hàng ngày sẽ giúp chúng ta biết có thể tìm thấy những sân của dân ngoại, những nơi mà lời nói của chúng ta không chỉ được nghe thấy dễ dàng, mà còn có ý nghĩa và là một phương thuốc chữa lành những bệnh tật của nhân loại. Nhiệm vụ tân phúc âm hóa là dẫn đưa cả những người đang sống đức tin Kitô giáo lẫn những người có những thắc mắc về Thiên Chúa và đang đi tìm người, để lương tâm họ nhận ra được tiếng gọi của người. Tân phúc âm hóa là lời mời gọi các cộng đoàn Kitô tin tưởng nhiều hơn vào Chúa Thánh Thần, đứng hướng dẫn họ trong dòng lịch sử. Bằng cách này, họ có thể lướt thắng cám dỗ của sự sợ hãi và thấy rõ hơn những nơi và những hoạt động mà câu hỏi về Thiên Chúa có thể được nêu lên giữa cuộc sống con người thời nay. Một hậu quả của nhu cầu nói về Thiên Chúa là khả năng và nhu cầu nói về con người. Đây cũng là một đòi hỏi của tân phúc âm hóa và trực tiếp liên quan tới nó, vì có một mối liên kết chặt chẽ giữa khai tâm đức tin và giáo dục, như lời dạy của Công đồng Vaticano thứ hai. Mới đây, Đức Benedicto thứ 16 đã xác nhận lại niềm tin này như sau. Ngày nay, có một số người hoài nghi về sự tham gia của Hội Thánh trong hoạt động giáo dục, và họ cho rằng tốt hơn Hội Thánh nên dồn sức lực của mình vào những lĩnh vực khác. Sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh là rao giảng tin mừng, trong đó các tổ chức giáo dục đóng một vai trò tối quan trọng. Sứ mạng này phù hợp với khát vọng cơ bản của một dân tộc là phát triển một xã hội thực sự xứng với phẩm giá con người. Tuy nhiên, đôi khi người ta vẫn đặt dấu hỏi về sự đóng góp của Hội Thánh cho diễn đàn công cộng. Vì thế, cần phải nhắc lại rằng các sự thật của đức tin và của lý trí không bao giờ mâu thuẫn nhau. Nhờ chân lý mặc khải, Hội Thánh thanh tẩy lý trí con người và giúp họ nhận ra sự thật tối hậu như là nền tảng của luân lý và đạo đức con người. Do bản chất của mình, Hội Thánh nâng đỡ những phạm trù đạo đức cơ bản, đồng thời duy trì niềm hy vọng sống động nơi nhân loại. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 liệt kê những lý do tại sao việc rao giảng tin mừng và khai tâm đức tin tất yếu phải bao gồm hoạt động giáo dục, một công việc mà Hội Thánh đảm nhận để phục vụ thế giới. Có vẻ như thời đại và các bối cảnh văn hóa hôm nay làm cho mọi hình thức hoạt động giáo dục trở nên quá khó và dễ bị chỉ trích, khiến chính Đức Giáo Hoàng phải nói đến một tình trạng khẩn trương giáo dục. Khi dùng thuật ngữ khẩn trương giáo dục, Đức Giáo Hoàng có ý nói đến tình trạng khó khăn ngày càng gia tăng, không chỉ trong hoạt động giáo dục Kitô giáo mà cả trong hoạt động giáo dục nói chung. Truyền đạt cho các thế hệ mới những giá trị cơ bản để sống và hành xử đúng đắn đang trở nên ngày càng cam go hơn. Không chỉ các bậc cha mẹ đang nhận thấy khả năng ảnh hưởng của họ đối với tiến trình giáo dục ngày càng bị xói mòn, mà cả những người tham gia chuyên môn vào hoạt động giáo dục, trước hết là với các trường học, cũng rơi vào tình trạng này. Có thể phần nào dự báo được tình trạng này trong các xã hội và các nền văn hóa bị thống trị bởi chủ nghĩa tương đối, thiếu ánh sáng sự thật. Nhiều người cho rằng nói về sự thật là việc quá nặng nề và quá độc đoán. Lối suy nghĩ này khiến họ hoài nghi sự tốt lành của cuộc đời. Làm người có ích gì không? Sống có ích gì không? Và họ hoài nghi giá trị các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Và họ hoài nghi các giá trị của các mối quan hệ và các cam kết trong cuộc đời. Trong bối cảnh ấy, làm cách nào có thể đề nghị cho giới trẻ và truyền đạt cho các thế hệ tương lai, cá nhân cũng như cộng đồng, ngay cả những yếu tố cơ bản nhất của sự ổn định và chắc chắn, những quy tắc sống, ý nghĩa đích thực của hiện hữu con người và những mục tiêu phải theo đuổi. Hậu quả là giáo dục ngày càng có xu hướng bị giảng lược vào việc chỉ thông truyền cho người ta những kỹ năng nhất định và dạy cho các thế hệ sau cách thỏa mãn ước muốn hạnh phúc của họ bằng những sản phẩm của chủ nghĩa tiêu thụ, sự tự thỏa mãn nhất thời. Trong tình hình này, các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục dễ bị cám dỗ từ bỏ nhiệm vụ giáo dục chuyên biệt của họ và không còn hiểu vai trò và sứ mạng được giao cho họ là gì nữa. Đó chính là tình trạng khẩn trương giáo dục. Chúng ta không còn có khả năng cống hiến cho giới trẻ và các thế hệ mới tất cả những gì chúng ta phải truyền lại cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới. Chúng ta sẽ còn chia sẻ với nhau về đề tài này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ Sion Jerusalem, dân được tuyển chọn là hiền thê yêu dấu của Gia-vê phu quân. Mặc dù đã bất trung với Thiên Chúa không biết bao nhiêu lần, Sion Jerusalem vẫn luôn luôn được tình yêu của Thiên Chúa cứu chuộc. Vì Thiên Chúa mạnh mẽ hơn tội lỗi, người đổi mới họ và cho họ sống một mùa xuân mới sau thời lưu đày. Thiên Chúa ban cho họ một con tim mới và một tinh thần mới, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 36, câu 25 đến 27. Việc hoán cải nối lại các tương quan của giao ước giờ đây được gọi là giao ước mới, như ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 31. Này đây, đến những ngày sấm ngôn của Gia-vê, ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu-đa một giao ước mới, không giống như giao ước ta đã lập với cha ông chúng, ngày ta cầm tay dẫn họ ra khỏi Ai Cập. Chính chúng đã hủy bỏ giao ước của ta, mặc dù ta là chúa tể của chúng. Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập, ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta, ta sẽ là thiên chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của ta. Giao ước mới đó sẽ là giao ước vĩnh cửu, muôn đời không thể quên. Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel nhắc lại lịch sử của Jerusalem, từ chỗ là trẻ nữ sơ sinh bị bỏ rơi, nó đã được Gia-vê thiên chúa xót thương, tắm rửa, nuôi dưỡng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, được yêu thương và lên ngôi hoàng hậu. Nhưng Jerusalem đã phản bội tình yêu của Thiên Chúa, chạy theo các thần linh khác, ngoại tình với chúng, và trở thành gái điếm. Tuy dân Israel khinh rẻ lời thề và hủy bỏ giao ước, nhưng Thiên Chúa vẫn trung tín và nói, còn ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với ngươi thời ngươi còn thanh xuân, ta sẽ thiết lập với ngươi một giao ước vĩnh cửu. Kể lại biến cố Thiên Chúa cho dân Israel phục sinh trong chương 37, ngôn sứ Ezekiel cũng ghi lại lời Thiên Chúa phán với họ, ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Như vậy, Israel là hiền thê của Thiên Chúa đến muôn đời, như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Ta sẽ thiết lập với ngươi một hôn ước vĩnh cửu, ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh và chính trực, trong tâm tình và xót thương. Cuộc đối thoại hôn nhân ấy trở thành phong phú vì tình yêu mến sâu đậm của Thiên Chúa đối với dân người. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa nói với Thành Thánh là hình ảnh dân người rằng, chẳng còn ai réo tên ngươi, đồ bị ruồng bỏ, xứ sở ngươi hết bị tiếng là phận bạc duyên đơn, nhưng ngươi được gọi ái khanh lòng ta hỡi, xứ sở ngươi nức tiếng là duyên thắm chỉ hồng. Vì ngươi sẽ được Gia-vê đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi, như trai tài sánh duyên cùng thục nữ, đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về, như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Ngoài ra, chúng ta cũng phải để ý tới một thay đổi khác của đề tài này. Đó là sự biến đổi triệt để của trái tim con người, cũng âm hưởng trên các chiều kích vật chất của thành phố nữa. Ngôn sứ Isaiah miêu tả sự phục hồi Jerusalem như sau. Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an. Này, đá của ngươi ta lấy phẩm màu tô điểm, nền móng ngươi ta đặt trên lam ngọc. Lỗ châu mai tường thành ta xây bằng hồng ngọc, các cửa thành ngươi bằng pha lê, tường trong lũy ngoài toàn đá quý. Trong chương 60, ngôn sứ cũng miêu tả sự thay đổi tinh thần và vật chất ấy như sau. Thay vì đồng ta sẽ đem vàng lại, thay vì sắt ta sẽ đem bạc tới, thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt. Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở, đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi. Ngươi sẽ gọi thành lũy ngươi là ơn cứu độ, và cửa thành là lời ngợi khen. Jerusalem cũng không cần mặt trời và mặt trăng soi chiếu nữa, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ, mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn. Vì Gia-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Dân của ngươi gồm toàn những người công chính, chúng sẽ được đất nước làm xứ sở muôn đời, chúng sẽ làm mầm non trong vườn cây của ta, là công trình do tay ta thực hiện để làm cho ta được hiển vinh. Dĩ nhiên đây là thứ ngôn ngữ thơ phú, tượng trưng, ưa thích diễn tả tình trạng mới của sự vật một cách linh động uyển chuyển. Tuy nhiên chúng ta nhận ra rằng tác giả của sự thay đổi hình dạng ấn tượng này là chính Thiên Chúa. Đây là điều quan trọng vì các suy tư đó mở đường cho việc chờ đợi Jerusalem thiên quốc từ trời mà xuống, như viết trong sách Khải Huyền, chương 21 câu 2. Đề tài này thân thiết với các tác phẩm đồng thời với Tân Ước, còn nhấn mạnh hơn sự toàn năng của Thiên Chúa là đấng làm những điều trọng đại. Chính nơi Đức Maria, Thiên Chúa đã làm những điều trọng đại vì mẹ là tổng hợp nhân cách hóa của thành Sion Jerusalem cũ. Việc canh tân tuyệt vời Thiên Chúa đã hứa cho thành thánh đã bắt đầu một cách gương mẫu nơi Đức Maria. Mẹ nổi lên ở chân trời lịch sử như ánh bình minh rạng ngời báo trước mặt trời công chính là Chúa Kitô. Các tia sáng của ngôi lời vĩnh cửu và của đấng cứu thế tương lai tràn ngập các thớ thịt kín ẩn nhất của thụ tạo này và không cho phép bóng tối nào ẩn nấp trong đó. Và đây quả thật là điềm lạ, một điều cao cả, bởi vì Đức Maria vô nhiễm, hoàn toàn là của Thiên Chúa, mẹ không thể bỏ bất cứ gì của mẹ vào bên trong. Việc lo lắng xếp đặt phòng ngừa đó của Thiên Chúa thực sự cho thấy người yêu thương chúng ta trước, như Thánh Gioan viết trong thư thứ nhất. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con Một của Người đến làm của lễ đền tội chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Chúng ta hãy yêu thương nhau vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Thánh Phaolô cũng ghi lại bài Thánh Thi Kitô Học của Giáo hội thời khai sinh trong chương 1 thư gửi tín hữu Ê-phê-sô như sau: Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của Người. Việc hoàn toàn giải thoát khỏi tội lỗi mà sự vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria diễn tả không phải là sự chinh phục của chúng ta mà là ơn Thiên Chúa ban. Và các ơn của Thiên Chúa không thể thu hồi. Sự thay đổi sâu xa mà Thiên Chúa sẽ thực hiện cho dân Israel có thể so sánh với một cuộc tạo dựng mới. Giáo huấn của các ngôn sứ, đặc biệt của ngôn sứ Isaiah 2, sẽ được trình bày như sau. Với biến cố giải phóng dân Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Thiên Chúa tạo dựng Israel như dân riêng của Người. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 43, đây là lời Gia-vê, đấng đã vạch một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng, đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã, nào tướng mạnh binh hùng, tất cả đã nằm xuống và không còn trỗi dậy, đã bị dập đi tắt ngấm như tim đèn. Người phán như sau: các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này, ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh ta, vì ta cho nước chảy ra ngay giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn, cho dân ta tuyển chọn được giải khát. Ta gầy dựng cho ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen ta. Ngôn sứ Isaiah còn viết trong chương 44, Gia-vê đấng tạo thành ngươi, đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ, đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này: đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của ta, hỡi Giê-su-run, kẻ ta tuyển chọn, vì ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn. Trên dòng dõi ngươi ta sẽ đổ thần khí, trên con cháu ngươi ta ban muôn phúc lành. Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ như dương liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói: tôi thuộc về Gia-vê, người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình, kẻ nọ lại viết lên tay thuộc về Gia-vê và lấy tên Israel đặt cho mình. Quyền năng tối thượng mà Gia-vê đã biểu lộ trong khi gọi vũ trụ vào sự hiện hữu cũng là quyền năng Người muốn biểu lộ khi dùng các điểm thiêng dấu lạ và giải phóng Israel khỏi bàn tay áp bức của Pharaoh Ai Cập và dẫn đưa họ trong sa mạc Sinai, rồi ký kết với họ giao ước khiến cho họ trở thành hiền thê của Người. Trong chương 4 sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-sê hỏi dân Israel như sau: có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điểm thiêng và chinh chiến, đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hoàng táng đờm, như Gia-vê Thiên Chúa của anh em đã làm cho anh em tại Ai Cập trước mắt anh em không? Trong chương 16, ngôn sứ Ezekiel cũng trình bày câu chuyện tình của Thiên Chúa với Israel là người vợ bất trung, nhưng Thiên Chúa vẫn thiết lập với họ một giao ước vĩnh cửu. Đó là lý do tại sao cuộc xuất hành được coi như một cuộc tạo dựng mới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, để tỏ lòng ngưỡng mộ một đại ân nhân, dân của một thành phố kia đã dựng một bức tượng của vị ân nhân ở một nơi xứng đáng trong thành phố. Ngày kia, có một người lạ mặt vào thành. Vừa bước qua cổng thành, ông hỏi những em bé đang chơi dưới bóng mát của những cây trồng bên hai ven đường, và nhờ các em chỉ lối để đi đến chỗ dựng bức tượng. Một em bé trong bọn lơ đễnh giơ tay chỉ lối cho người khách lạ, rồi tiếp tục cuộc vui của các em. Đi được một đoạn đường, người khách lạ dừng lại, hỏi một người dân thành. Tình cờ, ông gặp ngay một người tự xưng mình là người đề nghị dựng bức tượng trong thành, rồi người này tỏ vẻ hạnh diện chỉ lối cho người khách lạ. Người thứ ba được người khách lạ hỏi lối là một người thầu khoáng. Ông này tự giới thiệu, ông chính là người đã xây đế đặt bức tượng. Cuối cùng, người khách lạ đã đến nơi dựng bức tượng. Ông đứng ngắm bức tượng một hồi thật lâu. Bao nhiêu những ý nghĩa vui buồn hiện ra trong tâm trí của ông. Ông vui bởi người ta đã nhớ đến công ơn của ông giúp cho dân thành. Nhưng ông lại buồn bởi từ lúc ông bước vào thành, chẳng có ai nhận ra ông là vị ân nhân của họ. Thế rồi ông quay gót ra về. Khi ra đến gần cổng thành, thì một trong những em bé đang chơi với chúng bạn gọi giật các bạn và nói, kìa chúng mày xem, có phải ông kia là người đã được làm tượng đặt ở công trường không? Lòng người khách lạ đã vơi bớt đi một nỗi buồn đang gặm nhấm trong con tim ông, vì đã có một người, dù người đó là một em bé, đã nhận ra được ông. Bởi quả thật, ông là vị ân nhân của thành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng thường nghe một câu ngạn ngữ như sau, gần chùa gọi buộc bằng anh. Câu ngạn ngữ này cũng rất thích hợp với dân làng Nazareth thời Chúa Giêsu. Đối với dân làng Nazareth, những người sống trong làng với Chúa Giêsu, những người đã từng tiếp xúc, ăn uống, trò chuyện, cầu nguyện với Chúa Giêsu, họ không thể nào tưởng tượng Giêsu lại có thể có những lời nói khôn ngoan, đầy quyền uy, lại có thể làm được phép lạ. Điều này chứng tỏ những người sống đương thời với Chúa Giêsu, những kẻ được thấy người bằng xương bằng thịt, họ cũng cần phải có một đôi mắt đức tin mới có thể nhìn qua những cái bên ngoài để khám phá ra những thực thể tiềm tàng ở bên trong. Cái nhìn đức tin này, đó là một ân huệ. Chúng ta phải cầu xin, phải thực tập và thanh luyện hàng ngày thì mới có thể có được. Với cái nhìn đức tin, chúng ta có khả năng khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những sự việc, những biến cố, những con người mà chúng ta gặp gỡ tiếp xúc hàng ngày. Mẹ Teresa Calcutta cũng nhờ cái nhìn đức tin đó mà mẹ đã khám phá ra sự hiện diện của Chúa nơi những người nghèo khổ, những người đang phải trải qua cơn hấp hối. Từ đó, cuộc sống của mẹ đã làm phát sinh ra biết bao nhiêu những bông trái bác ái, xinh tươi thơm ngát, làm đẹp cho cuộc đời của nhân loại này. Vậy, nếu cuộc sống của chúng ta không làm chỗ sinh được những bông hoa tươi đẹp thơm tho, để lại những hương thơm kỳ diệu cho đời, thì chỉ là vì chúng ta chưa có cái nhìn của đức tin. Nếu cuộc đời của chúng ta chưa được hưởng những phép lạ như dân làng Nazareth ngày xưa thời Chúa Giêsu, thì chỉ là vì chúng ta chưa có một đôi mắt đức tin để khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những sự việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho nhau có được cái nhìn đức tin đó, để chúng ta có thể sống mầu nhiệm Chúa ở khắp mọi nơi, nhất là ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Amen.
Chúa ơi, đời con chỉ là một thoáng thôi. Chúa ơi, đời con chỉ là một cánh bướm. Chúa ơi, đời con chỉ là một.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.